Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Thủ tướng Nhật cam kết hỗ trợ dây chuyền giữ lạnh vaccine COVID-19 cho Việt Nam; Tổng Bí thư Trọng sắp thăm Nhà Trắng; nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị chuyển đi giám định tâm thần; cựu lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang bị đề nghị khai trừ khỏi đảng, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 21 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên án những chất độc xấu xa của sự phân biệt chủng tộc có hệ thống do quyền thượng đẳng da trắng mà ông nói rằng đã từ lâu gây cản trở cho đất nước Hoa Kỳ, và ông bày tỏ quyết tâm thay đổi các luật lệ có liên quan đến vấn nạn này, theo hãng tin Reuters. Bằng ngôn ngữ thẳng thừng, Tổng thống đảng Dân Chủ cho biết đất nước phải đối mặt với các vấn đề nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại và chủ nghĩa bản địa. Trước đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cũng có phát biểu tương tự khi bà lên tiếng tại thành phố Atlanta hôm 19 tháng 3 về lịch sử phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Á ở Hoa Kỳ. Nạn phân biệt chủng tộc là có thật ở Mỹ và nó luôn xảy ra, bà Harris nói. Chứng bài ngoại là có thật ở Mỹ và luôn luôn như vậy, nạn phân biệt giới tính cũng xảy ra. Sự thù hằn không thể có bến đỗ an toàn ở Mỹ. Nó không nên có nơi dung túng an toàn ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng ta phải hợp tác với nhau để ngăn chặn nó, Tổng thống Biden nói trong tuyên bố. Ông cho biết chính quyền của ông sẽ lên tiếng chống lại sự phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới, bao gồm cả việc ngược đãi khủng khiếp đối với người thiểu số Rohingya ở Myanmar và người Uyghur ở Trung Quốc. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường áp lực xem vụ nổ súng chết người vào tuần trước ở thành phố Atlanta khiến 8 người chết, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á, là một tội ác xuất phát từ sự thù hằn. Hôm 21 tháng 3, Philippines kêu gọi Trung Quốc rút hơn 200 tàu thuyền mà họ cho là đã phát hiện tại một bãi đá ngầm ở Biển Đông, nói rằng sự hiện diện của các tàu này vi phạm quyền hàng hải của Philippines, theo hãng tin Reuters. Các nhà chức trách cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines báo cáo rằng có khoảng 220 tàu được cho là của các dân quân hàng hải Trung Quốc, neo đậu tại bãi đá Ba Đầu, có tên tiếng Anh là Wilson, mà Manila gọi là đá Julian Felipe, vào ngày 7 tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Delphine Lorenzana cho biết, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc ngừng xâm nhập này và ngay lập tức rút lui những tàu thuyền vì chúng vi phạm quyền hàng hải của chúng tôi và xâm phạm vào lãnh thổ thuộc chủ quyền của chúng tôi. Thiếu tướng Edgar Arevalo, người phát ngôn thủy quân lục chiến Philippines, cho biết quân đội Philippines đã tiến hành các cuộc tuần tra trên không và trên biển ở Biển Đông để xác thực thêm. Thiếu tướng Arevalo nói các lực lượng vũ trang của Philippines sẽ không từ bỏ cam kết bảo vệ và bảo vệ lợi ích hàng hải của chúng tôi trong giới hạn của luật pháp. Hôm 22 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Quánh cho biết tàu thuyền của Trung Quốc đã đánh bắt gần bãi đá này trong một thời gian dài và gần đây một số đã đến trú ẩn trong khu vực đó do điều kiện của biển cả. Tôi nghĩ điều này là rất bình thường và hy vọng tất cả các bên có thể nhìn nhận điều này một cách hợp lý, bà Hoa nói tại một cuộc họp báo. Theo các quan chức an ninh Philippines, các tàu này là tàu đánh cá được điều hành bởi các dân quân do quân đội Trung Quốc huấn luyện. Trước đó, hôm 20 tháng 3, một lực lượng đặc nhiệm liên chính phủ của Philippines cho biết sự hiện diện của các tàu này trong khu vực làm gia tăng lo ngại về việc đánh bắt cá quá mức và hủy hoại môi trường biển, cũng như rủi ro đối với an toàn hàng hải. 22 tháng 3, Liên minh châu Âu sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một cá nhân có liên quan đến cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 ở Myanmar. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cho biết khi ông đến dự một cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu tại Brussels, theo hãng tin Reuters. Mặc dù Liên minh châu Âu đã có lệnh cấm vận vũ khí đối với Myanmar và nhắm vào một số quan chức quân sự cấp cao kể từ năm 2018, nhưng cho đến nay, biện pháp này được xem là phản ứng mạnh nhất kể từ cuộc đảo chính. Đối với Myanmar, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 11 người liên quan đến cuộc đảo chính và đàn áp người biểu tình, ông Borrow nói, đồng thời cho biết thêm rằng tình hình ở Myanmar đang xấu đi. Như hãng tin Reuters đã đưa vào ngày 8 tháng 3, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt. Danh tính của các cá nhân dự kiến sẽ được công bố sau khi các bộ trưởng Liên minh châu Âu chính thức quyết định biện pháp trừng phạt. Dự kiến các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn sẽ được áp dụng nhằm vào các doanh nghiệp do quân đội Myanmar điều hành. Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu cho Reuters biết rằng các bộ phận của các tập đoàn quân sự Miến Điện như Economic Holdings Limited và Myanmar Economic Corporation có khả năng sẽ là mục tiêu bị trừng phạt. Theo đó, các nhà đầu tư và ngân hàng Liên minh châu Âu sẽ cấm giao dịch làm ăn với họ. Hôm 22 tháng 3, vaccine COVID-19 của AstraZeneca có một bước đột phá mới ở Mỹ sau khi dữ liệu từ một đợt thử nghiệm lớn cho thấy vaccine này an toàn và hiệu quả, có khả năng mở đường cho việc cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp ở Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Các thử nghiệm ở Hoa Kỳ, Chile và Peru cho thấy vaccine AstraZeneca có hiệu quả 79% trong việc ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng và có thể củng cố niềm tin vào sản phẩm này sau khi có tin nhầm lẫn dữ liệu tính hiệu quả, chế độ dùng thuốc và các tác dụng phụ có thể xảy ra. Vào đầu tháng 3, nhiều quốc gia châu Âu ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca sau khi một số báo cáo cho rằng nó có liên quan đến chứng đông máu. Nhưng kể từ đó vẫn tiếp tục tiêm sau khi một cơ quan quản lý khu vực cho biết nó vẫn an toàn. Tuy vậy, một cuộc khảo sát hôm 22 tháng 3 cho thấy người châu Âu vẫn nghi ngờ về độ an toàn của vaccine này. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo ở châu Á đã tìm cách tăng cường niềm tin của công chúng bằng cách tình nguyện tiêm vaccine AstraZeneca trong bối cảnh lo ngại việc triển khai tiêm chủng toàn cầu bị chậm lại có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 vốn đã giết chết hơn 2,8 triệu người trên toàn thế giới. Vaccine AstraZeneca là một trong những loại vaccine COVID-19 đầu tiên và rẻ nhất được phát triển và tung ra thị trường với số lượng lớn và được coi là mũi nhọn chính của các chương trình tiêm chủng ở hầu hết các quốc gia đang phát triển. Cơ quan Quản lý Dược châu Âu vào ngày 18 tháng 3 cho biết loại vaccine này có hiệu quả và không liên quan đến nguy cơ chung về chứng đông máu. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát được công bố hôm 22 tháng 3 cho thấy người dân ở 7 quốc gia châu Âu có khả năng xem vaccine này không an toàn. Nhiều quốc gia ở châu Á phụ thuộc rất nhiều vào vaccine AstraZeneca để ngăn đại dịch và hiện các quốc gia đang tiêm loại vaccine này bao gồm Úc, Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ. Hôm 22 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan thăm Brunei. Sau đó, ông đến Malaysia và Indonesia. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Singapore cho biết, chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Singapore tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ và lâu đời giữa Singapore và Brunei, Bộ Ngoại giao Singapore cho biết trong một tuyên bố. Tuyên bố không nêu rõ lý do nào khác cho các chuyến thăm này. Nhưng tuần trước, Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi chấm dứt đổ máu ở Myanmar do quân đội cai trị và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tổ chức một cuộc họp cấp cao để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng leo thang ở Myanmar. Ông Balakrishnan dự kiến sẽ đến Malaysia vào ngày 23 tháng 3, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày. Ông dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế với người đồng cấp Hishamuddin Hossein, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết. Cả hai bộ trưởng ngoại giao cũng sẽ khám phá sự hợp tác hậu COVID-19, bao gồm chứng nhận tiêm chủng đối ứng. Điều này sẽ mang lợi ích cho cả hai quốc gia, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết trong một tuyên bố. Ông Balakrishnan cũng dự kiến đến gặp Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin, Myanmar, một thành viên của ASEAN, vào ngày 1 tháng 2 đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo bị quân đội lật đổ, chấm dứt 10 năm thực hiện cải cách dân chủ. Theo số liệu của nhóm hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự, một cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN vào ngày 2 tháng 3 đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Myanmar nhưng không đạt được một sự đột phá.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam. cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Trong cuộc điện đàm với Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 22 tháng 3, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cam kết sẽ giúp đỡ Việt Nam trong việc tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 cho người dân bằng cách hỗ trợ dây chuyền giữ lạnh để bảo quản vaccine, theo truyền thông Nhật Bản. Cuộc điện đàm được thực hiện theo yêu cầu của phía Việt Nam sau khi ông Trọng tái đắc cử chức vụ Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, tờ Nippon dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết. Sau khi chúc mừng ông Trọng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, Thủ tướng Suga cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam kinh phí để thiết lập hệ thống dây chuyền lạnh, cho phép vận chuyển và bảo quản vaccine phòng ngừa virus corona ở nhiệt độ thấp, nhưng không nêu cụ thể mức kinh phí hỗ trợ. Thủ tướng Nhật cũng đề nghị Việt Nam hợp tác để hỗ trợ những người Việt bị mắc kẹt tại Nhật Bản, không thể về nước vì đại dịch COVID-19. Đáp lại, ông Nguyễn Phú Trọng nói sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để giúp những người này nhanh chóng trở về quê hương. Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam cũng khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài, tin cậy cao. Ông đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ cho Việt Nam thành công trong các chiến lược và kế hoạch phát triển vừa mới được Đại hội 13 thông qua và tăng cường kết nối hai nền kinh tế, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam. Ngoài những vấn đề song phương, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, bao gồm các hoạt động hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như tình hình ở Myanmar. Ngoài hỗ trợ Việt Nam, Thủ tướng Nhật trong cùng ngày cũng tuyên bố sẽ cung cấp khoảng 200 triệu yên viện trợ tiêm chủng cho Lào, trong thông điệp chúc mừng của ông tới tân chủ tịch Lào và tân thủ tướng Lào trong cuộc bầu cử của Quốc hội nước này.
Hà Nội được cho là đang tìm cách thúc đẩy cho một chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ, theo nhà phân tích quốc phòng cấp cao Drake Grossman của RAND Corporation, giữa lúc chính quyền Biden vừa quyết định coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo ông Grossman, cũng là một chuyên gia về chính sách quốc phòng và ngoại giao Việt Nam, cho biết tại một buổi thảo luận trực tuyến gần đây rằng Hà Nội đang tìm cách sắp đặt một chuyến thăm cho ông Trọng, người vừa trúng cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tới Nhà Trắng và gặp mặt Tổng thống Joe Biden. Ông Trọng, người được đặc cách các ngoại lệ về giới hạn tuổi và số lượng tối đa hai nhiệm kỳ tại Đại hội Đảng 13 vừa qua để tiếp tục làm Tổng bí thư, đã từng tới thăm Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama và được ông Biden, lúc đó là Phó Tổng thống, tiếp đón trong chuyến thăm tới Washington năm 2015. Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam lúc đó bắt đầu nồng ấm hơn, ông Trọng trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên tới thăm Nhà Trắng. Với việc chính quyền Biden tiếp tục đặt trọng tâm vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ thời Tổng thống Donald Trump, Việt Nam được xem là một trong những đối tác quan trọng của Mỹ ở khu vực. Điều này được thể hiện qua việc chính quyền Biden gần đây quyết định coi Việt Nam là một đối tác chính ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời của chính quyền Biden mới được công bố hôm 3 tháng 3 nêu tên Việt Nam cùng với Singapore và New Zealand, mà không nhắc tới hai đồng minh của Mỹ trong khu vực là Philippines và Thái Lan. Tuy nhiên, theo giới quan sát, Hà Nội có những lo ngại khi chính quyền Biden đặt nhân quyền và trọng tâm của chính sách ngoại giao, cũng như khả năng xem xét trừng phạt Việt Nam trước những cáo buộc thao túng tiền tệ và mua thiết bị quân sự từ Nga. Cùng với những lo ngại đó, Hà Nội đang lo lắng về việc có được một cuộc gặp ở Nhà Trắng giữa Tổng bí thư Trọng và Tổng thống Biden, mà cho tới lúc này họ chưa thành công trong việc đạt được điều này. Ông Grossman, người từng có một thập niên kinh nghiệm về tình báo quốc phòng, cho biết tại buổi thảo luận về khả năng gắn kết chiến lược của Việt Nam với Bộ tứ Kim Cương, trong đó có Mỹ, do Viện Nghiên cứu IC Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore tổ chức hôm 16 tháng 3. Chưa có thông tin nào được công bố từ Nhà Trắng về việc mời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới gặp Tổng thống Biden. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về khả năng chuyến thăm của ông Trọng tới Mỹ trong nay mai. Tổng Bí thư Trọng hiện vẫn đang kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, được cho là đã chuẩn bị cho chuyến thăm thứ hai của ông tới Nhà Trắng trong thời gian ông Trump làm Tổng thống, nhưng điều này đã không xảy ra vì những lo ngại về sức khỏe. Theo các nguồn tin của Reuters lúc đó cho biết, ông Trọng bị đột quỵ trong khi Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nói rằng sức khỏe của ông bị ảnh hưởng bởi cường độ làm việc cao và thời tiết thay đổi hồi tháng 4 năm 2019. Theo nhà phân tích Grossman, một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trọng và người đứng đầu Nhà Trắng đáng ra đã phải xảy ra từ lâu, tính từ lần đầu tiên ông Trọng tới gặp Tổng thống Obama hồi tháng 7 năm 2015. Và nếu Hà Nội không có khả năng sắp xếp một cuộc gặp cho vị Tổng Bí thư Đảng tới Mỹ trong năm nay sẽ được xem là một thất bại. Ông Grossman cho rằng Việt Nam có thể quan ngại về việc liệu chính quyền Biden có hành động chống lại Việt Nam trước những cáo buộc thao túng tiền tệ từ thời Tổng thống Trump và các chế tài khả dĩ của Mỹ đối với Việt Nam vì mua thiết bị quân sự của Nga theo đạo luật chống lại kẻ thù của Hoa Kỳ thông qua trừng phạt. Bên cạnh đó, việc hồ sơ nhân quyền của Việt Nam ngày một xấu đi trong khi chính quyền ông Biden lại chú trọng vào tự do và dân chủ trong chính sách đối ngoại cũng là một yếu tố khiến Hà Nội lo lắng. Cuộc gặp ngoại giao cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc tại Alaska tuần qua nhằm điều chỉnh lại quan hệ Washington-Bắc Kinh cũng làm cho Hà Nội lo ngại vì khả năng ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, theo nhận định của nhà nghiên cứu Grossman. Chính quyền Biden có thể tìm cách xóa bỏ những quan ngại của Hà Nội để củng cố hơn nữa sự ủng hộ của Việt Nam trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nhà phân tích quốc phòng của RAND Corporation nhận định. Ông Grossman cũng nói thêm rằng chính quyền Biden đã có một khởi động mạnh mẽ, nhưng chắc chắn cần phải làm nhiều hơn nữa, như mời Tổng Bí thư Trọng tới thăm Nhà Trắng.
Bà Đỗ Thị Thu, vợ của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, vừa xác nhận với VOA rằng chồng bà đã bị chuyển từ trại giam ở Hà Nội sang Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để giám định tâm thần vì ông Phương đã giữ im lặng, không trả lời, không hợp tác khi bị thẩm vấn điều tra. Bà Thu kể lại với VOA.
Ngày 19 tháng 3 năm 2021 thì em có đến trại tạm giam số 1 thành phố Hà Nội thì họ nói với em rằng là chồng em đã bị chuyển trại ạ. Và em có hỏi là họ chuyển đi đâu thì họ nói không biết. Và ngày hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2021 thì em gọi lại cho viên an ninh điều tra thụ lý vụ án chồng em thì họ nói rằng chồng em đã được đi giám định tâm thần ạ và đến trại bệnh viện tâm thần Trung ương 1 ạ.
Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị bắt cùng với mẹ là bà Cấn Thị Thêu và em trai là ông Trịnh Bá Phương vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự. Trước đó vào tháng 2 năm 2020, ông Phương đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 2 tiếng với đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội để trình bày chi tiết về cuộc đột kích vào Đồng Tâm dẫn đến cái chết của ông Lê Đình Kình và ba công an vào ngày 9 tháng 1 năm ngoái. Ông Phương và gia đình là một trong những nguồn tin chính hiếm hoi bên ngoài nguồn tin nhà nước để cung cấp và cập nhật thông tin từ phía người dân làng ở Đồng Tâm trong thời gian trước và sau khi diễn ra vụ đột kích chết người. Bà Đỗ Thị Thu cho VOA biết, kể từ khi chồng bị bắt, bà đã nhiều lần đi thăm ông Phương và những người thân khác trong gia đình, nhưng chỉ được gửi đồ mà chưa bao giờ được gặp mặt ai. Bà nói,
Em cũng có hỏi là tại sao chồng em lại bị chuyển đến đấy. Thì họ bảo là viện kiểm sát căn cứ một vài lý do như là chồng em không chịu hợp tác. Ví dụ như họ hỏi gì hay nói gì, chồng em cũng không trả lời ạ.
Trước khi bị bắt giam, ông Phương từng tuyên bố nếu bị bắt giữ, ông sẽ giữ quyền im lặng cho đến khi được gặp luật sư. Tình trạng của ông trước khi bị bắt là hoàn toàn khỏe mạnh và ông không có ý định tự tử trong lúc bị giam giữ. Bộ Công an Việt Nam trước đó thông báo theo kết quả điều tra ban đầu, bộ này xác định các bị can có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Phương không phải là nhà hoạt động đầu tiên bị chuyển sang bệnh viện tâm thần trong thời gian bị giam giữ. Trước đó, ông Lê Anh Hùng, một blogger của đài VOA, cũng đã bị chuyển vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tin cho hay, ông Hùng gần đây bị biệt giam vì không chịu uống thuốc tâm thần. Ông Lê Anh Hùng bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2018 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước.
Hơn 2 năm sau khi nhận kỷ luật cách chức, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang hôm 22 tháng 3 bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam vì những sai phạm rất nghiêm trọng liên quan đến sử dụng tài sản nhà nước theo truyền thông trong nước. Ủy ban Trung ương Đảng hồi cuối năm 2018 đã quyết định kỷ luật ông Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vì những lý do trên. Tại cuộc họp hôm 22 tháng 3 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Cang đã bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng sau khi Ủy ban này xem xét và quyết định trách nhiệm của ông liên quan đến các vi phạm rất nghiêm trọng theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, gọi tắt là IPC, và Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, gọi tắt là Sadeco, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV và Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt giam cũng như khám xét nơi ở của ông Cang, từng là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020, với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng thời gian đó cũng đã tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Cang, từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Cang, 50 tuổi, bị cơ quan điều tra công an khởi tố trong vụ án có ít nhất 18 người liên quan bị bắt giam, gồm các lãnh đạo của IPC. Trước hội nghị Trung ương 9 của Ủy ban Trung ương Đảng cuối năm 2018, Ủy ban này kết luận ông Cang đã vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố và vi phạm pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo tại Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Cang cũng được xác định là có sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương cho IPC hiện có 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bán 320.000 m2 đất ở Phước Kiển thuộc quận Nhà Bè rẻ hơn giá thị trường, không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định. Nhiều quan chức chính phủ gồm cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đều bị khai trừ khỏi Đảng trước khi bị đưa ra xét xử trong các vụ án tham nhũng ở Việt Nam. Vụ xét xử mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ vài năm qua diễn ra giữa tháng này, trong đó ông Thăng từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Thanh từng là Chủ tịch Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhận thêm các bản án nhiều năm tù vì bị kết tội gây ra thất thoát hàng trăm tỷ đồng tại dự án Ethanol Phú Thọ.
Từ cuối tuần lễ thứ ba của tháng 3, chính quyền tỉnh Bình Dương bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tham gia chống dịch. Sắp tới khi lượng vaccine nhiều, sẽ tổ chức tiêm chủng rộng rãi trong dân chúng. Bà Lê Thị Hoa, một lao động nhập cư đến từ Quảng Ngãi, bày tỏ lo lắng.
Sợ chứ sao là không con, tại vì con người mình già chưa có gì hết. Mình có biết cái mũi thuốc nó vô trong mình, nó có phản ứng cái gì, mình có thể đi làm được như không? Hay là mũi thuốc nó vô trong mình, nó có cái căn bệnh gì của mình, nó nảy sinh ra, mình không đi làm ăn được, không lo xoay sở được cuộc sống gia đình, mình cũng phải sợ chứ.
Khác với tâm lý e ngại của người lao động nhập cư tại Bình Dương, với cư dân bản địa như bà Ân thì mong được chích.
Nói về tâm lý thì ai cũng muốn đi để mình phòng bệnh thôi, đúng không? Đó là sức khỏe mà của bản thân mình cũng như cộng đồng. Tất cả ai cũng mong muốn, mà nhất là cái bệnh dịch mà COVID-19 này nó rất là nguy hiểm.
Ngành y tế của Bình Dương cho biết, sắp tới khi triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 rộng rãi, theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, người dân sẽ được tham vấn cặn kẽ trước khi tiêm, như các phản ứng từ thông thường đến nghiêm trọng của vaccine. Bà Lê Thị Hoa không giấu sự lo lắng.
Tôi nhớ tạm trú trong một cái nhà trọ của ông, đó là 60 phòng, toàn bộ là dân gác, người miền Tây, miền Bắc, miền Trung, đều là vô ở trọ đó hay. Cô như chị em ở nhà trọ đó mà đồng cùng như vậy thì cô cũng như vậy. Còn làm như cá nhân cô thì cô không làm. Thế nhưng mà chết cá nhân cô thì cô không chết. Mà quá nhà trọ cùng ở trọ như vậy là mà họ sao thì mình như vậy.
Có sự dè dặt đó vì đây là những lao động nhập cư mưu sinh độ dật, còn với bà Ân thì lo khác.
Nếu như có vaccine thì nếu mà cô nằm trong cái đủ cái điều kiện ấy của Bộ Y tế mà cho thì cô sẽ đi. Còn nghe theo như con nói là những người có bệnh nan y như là huyết áp cao, tim mạch thì có lẽ là chắc có lẽ là cô là ngoại trừ rồi. Cô đều có hai cái đó. Tim mạch cô cũng bị mà huyết áp cao cô cũng bị, tại vì lớn tuổi rồi mà.
Chưa rõ việc chích ngừa đại trà ở Bình Dương sắp tới có theo thứ tự ưu tiên nào không, bà Hoa chia sẻ.
Nhà nước họ lo là họ giao cái dân của họ trước hết rồi. Còn thứ tạm trú là phải là sao? Con thấy không? Tại vì dân ở địa phương, lúc nào anh phải ưu tiên dân địa phương trước hết cái đảng chứ.
Bình Dương là tỉnh thu hút lao động khắp các vùng miền đến đây để làm việc trong các khu công nghiệp, cũng như mưu sinh nơi hè phố. Liệu có phải tất cả người lao động đang sống ở Bình Dương ấy đều được chích ngừa miễn phí hay không? Vẫn là điều còn đang chờ đợi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Lao động cưỡng bức trong ngành hải sản. Trong mấy năm qua, mức cầu hải sản trên toàn thế giới đã vượt quá xa tốc độ sinh sản của các loài thủy sản, dẫn đến việc đánh bắt quá mức, đặc biệt là ở những vùng nước dễ tiếp cận. Nhưng do nguồn cá cạn kiệt, việc đánh bắt hải sản phải đi ra biển xa hơn khiến chi phí cho nhiên liệu và nhân công tăng, và nhiều chủ khai thác hải sản đã chuyển sang các phương tiện bất hợp pháp để tăng lợi nhuận. Một cách để giảm chi phí là sử dụng lao động cưỡng bức. Một báo cáo mới về nạn buôn người trong chuỗi cung ứng thủy sản cho biết, các nạn nhân của nạn buôn người được sử dụng trong ngành đánh bắt cá vốn có rủi ro cao. Báo cáo mới về nạn buôn người trong chuỗi cung ứng thủy sản được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, gọi tắt là NOAA, đồng trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Công việc được coi là nguy hiểm và độc hại này thường sử dụng lực lượng lao động có tay nghề thấp, người di cư, dễ bị thay thế, dễ bị buôn bán. Hành vi phạm tội này có thể che giấu dễ dàng vì hoạt động đánh bắt cá về bản chất nó đã tự giấu mình ở ngoài khơi. Các tàu cá có khi hàng tháng trời, thậm chí hàng năm trời ở ngoài biển. Điều này khiến những người đánh bắt cá trong tình trạng lao động cưỡng bức gần như không thể trốn thoát và không thể kêu ca được về tình trạng bị ngược đãi. Nạn nhân buôn người thường xuyên bị ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể chất, đôi khi dẫn đến tử vong, làm việc ngày đêm, điều kiện sống tồi tệ, lương trả thấp hoặc bị ăn chặn hoàn toàn. Việc sử dụng lao động cưỡng bức trong ngành đánh bắt cá dễ xảy ra ở các quốc gia bất ổn về chính trị với các biện pháp bảo vệ pháp lý yếu kém đối với quyền tự do dân sự và quyền của người lao động, cũng như mức độ tham nhũng, tội phạm, bạo lực và nghèo đói cao. Do đó, báo cáo khuyến nghị Hoa Kỳ thực hiện 4 bước để ngăn chặn tai họa này. Trước tiên, Hoa Kỳ phải triển khai hành động trong toàn bộ chính phủ để chống lại nạn buôn người trong chuỗi cung ứng thủy sản cả trong nước và quốc tế. Thứ hai, Hoa Kỳ cần thúc đẩy và hỗ trợ các nỗ lực chống buôn người ở các quốc gia được biết là có vấn đề về lao động cưỡng bức trong ngành đánh bắt cá. Thứ ba, Hoa Kỳ nên thúc đẩy và hỗ trợ các nỗ lực truy xuất nguồn gốc toàn cầu, đồng thời thu hút sự tham gia của ngành đánh bắt cá và các tổ chức phi chính phủ cùng với các bên liên quan khác. Và cuối cùng, các bước này phải được sử dụng trên các nỗ lực hiện có và cần được tăng cường của Bộ Ngoại giao và NOAA nhằm giải quyết nạn buôn người trong chuỗi cung ứng thủy sản. Chống buôn người trong lĩnh vực thủy sản là một vấn đề nhân quyền và tội phạm quan trọng và là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Báo cáo mới là một bước quan trọng trong việc tăng cường và điều phối các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chống lại nạn buôn người trong lĩnh vực thủy sản.